Trước tiên con muốn kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Thầy cho con hỏi là trên bước đường tu tập, con được học là phải tập sống cho giây phút của hiện tại, không phóng tâm về quá khứ hay mong cầu tương lai, ít muốn biết đủ. Nhưng ở độ tuổi trẻ như tụi con thì luôn có những hoài bão lớn lao. Trong cuộc sống hay công việc, con đều có những mục tiêu để hướng đến, để cố gắng đạt được nó, mà cứ hết mục tiêu này đến mục tiêu khác. Nếu như vậy thì con có đang phóng tâm mong cầu đến tương lai không ạ? Xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi rất hay. Hoàn toàn không có gì trở ngại. Đại chúng đừng hiểu lầm. Đức Phật dạy ít muốn biết đủ là bắt chúng ta phải thụ động, hay là nói rằng không quá, đừng có hướng tới tương lai là chỉ biết vậy thôi mà không nghĩ tới tương lai. Không phải cái ý đó. Mà chúng ta phải có chánh niệm rằng chúng ta hướng tới tương lai, và cái tương lai đó chính là mục đích của mình. Một khi chúng ta đặt cái tương lai là cái hướng tới, thì vẫn phải đầu tư cái hiện tại để cái tương lai nó thành hiện thực. Cái Đức Phật muốn dạy là nếu anh muốn được cái đó, anh phải hết lòng chăm sóc cái hiện tại để tới ngày đó nó đạt được. Chứ không phải ngồi đó tụng cái tương lai mà không lo cái hiện tại. Ví dụ như mình nói, tôi muốn 4 năm sau tôi có bằng bác sĩ. Thì bây muốn có bằng bác sĩ là mình đặt cái tương lai. Thì ngay hiện tại này phải lo đi học mỗi ngày, để từ cái lớp nhỏ cho tới lớp 12, cho rên tới đại học năm thứ nhất, thứ nhì, vân vân, để được cái bằng bác sĩ. Chứ không phải đặt cái tương lai rồi lại đi làm này làm kia, không hết lòng cho chuyện học này, thì chỉ có loài sĩ thôi chứ làm sao có bác sĩ được. Chứ ở đây Đức Phật không có cái ý là nói chúng ta đừng nghĩ tới tương lai. Vì chúng ta có một cái thói quen là chỉ mong lung cái tương lai mà không hề tôi biết tương lai mình muốn làm gì. Mà một khi mình đặt cái mục tiêu rồi thì phải thực hiện ngay bây giờ, an trú trong hiện tại. Nghĩa là ngay bây giờ mình làm chuyện đó để đạt được cái mục tiêu của mình. Còn nếu chúng ta nghĩ về cái quá khứ, mà cái quá khứ đó nó có khả năng chuyển hóa khổ đau, nó làm cho mình hạnh phúc, thì cái quá khứ đó không phải là quá khứ tiêu cực. Mình nhìn là cái quá khứ thành tựu của mình, rồi mình nhìn để mình nhìn cái tương lai, mình phải tiếp tục hiện tại làm tốt để giống như cái mình có của quá khứ. Rồi mình khổ đau của quá khứ mà nhắc lại để mình khổ đau thì cái quá khứ này nó tiêu cực. Thấy không? Nếu chúng ta cái dở, nếu mà thất bại mà chúng ta thành dừng lại thì thất bại thành thiên thu. Pháp Hòa có làm cái bài thơ nhỏ vậy đó. Thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Thất bại là bài học, thất bại đến ngàn dư thu. Nghĩa là nếu thất bại này là bài học thì mình sẽ thành tựu đến ngàn thu. Tại vì mình nhận học được từ cái thất bại này. Ví dụ như mình làm bể cái chén, hay là nấu một cái nồi đồ ăn, thức ăn bị sai, mà không bao giờ chịu học nữa, chỉnh đốn lại làm sao nấu hư, người ta nấu được mà mình nấu nó không ra, thì mình mãi mãi sẽ dở vì không bao giờ biết nấu món đó. Phật giáo đâu phải dạy mình vậy. Là dạy mình là nếu mà cái đó mình đã quyết định thì ngay hiện tại mình chuẩn bị. Ngày mai nhà có khách, phải đi chợ nấu ăn. Má, thầy nói mình phải hiện tại, chuyện của ngày mai má hả lo. Giờ má cứ ngồi đây chơi đi. Ngồi để hít thở mỉm cười. Đâu phải vậy. Tức là mình hiểu lầm Phật ha. Còn ví dụ như nói ít muốn biết đủ. Tại vì có những chúng sanh, chúng ta không lượng được cái khả năng của mình. Chúng ta làm những điều mà nó ngoài cái tầm tay mình thì mình chuốc lấy khổ đau. Còn ai có khả năng học, cứ học, học cho tới nơi, tới chốn, học theo khả năng của mình. Chứ không phải khả năng học đại học nữa không. Phật nói rồi, ít muốn biết đủ, nghỉ học được không? Học nhiều đủ rồi. Biết chữ đọc ABC được, đâu có phải vậy. Phật không có cái ý đó. Nhưng mà Phật biết được chúng sanh mình có một cái căn bệnh là vọng tưởng nhiều hơn là biết sống với thực tại. Có nhiều khi mình nhìn nhà hàng xóm, có cái nhà bạc triệu, Rồi mình cũng chạy đua với một cái nhà bạc triệu đó mà quên rằng tiền lương của mình nó khác. Mình thấy người ta ngủ một cái giường ngủ 5-7 ngàn, mình cũng chạy đi mua cái giường 5-7 ngàn về mình cũng ngủ để mình có, mình ngủ với người ta. Nhưng mà người ta thẳng nhất người ta ngủ, tại vì tháng nào người ta có tiền người ta trả. Còn mình ngủ như mình lăn hoài, trời tháng tới biết tiền đâu trả nữa. Thì cái này trong kinh Địa Tạng gọi là gì biết không? Kinh Địa Tạng gọi đó là cái giường sắt. Chiếc xe mà chúng ta lái mà chúng ta không biết được cái budget, tức là cái khả năng trả tiền của mình, mà mình miễn cưỡng kiếm một chiếc xe mắc tiền để chạy lấy le đó, thì chiếc xe đó Phật gọi là xe sắt, ngựa sắt. Đọc trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 5, danh hiệu của địa ngục. Lại có những địa ngục đó, lại có những địa ngục nằm trên giường, giường gai, giường trống, giường sắt. Đó là cái gì? Địa ngục là gì? Là khổ, khổ đau. Mà khổ đau là khi chúng ta ngủ mà không yên lòng, vì chúng ta quên cái khả năng của mọi người, chúng ta quá cái tầm tay của mình. Ngay cái phước mà Phật bố thí mà Phật còn nhắc mà, có những việc làm nhỏ mà phước nhiều, và có những việc làm cho rất nhiều mà phước một chút xíu, thậm chí không có phước nữa. Ví dụ như mình giúp cho một em á, tiền học mỗi năm, tuy cái do mình nó nhỏ lắm mà phước lớn lắm, tại nó sẽ thành bác sĩ, nó sẽ thành một cái người tốt, xã hội này được sử dụng đó. Còn có những người mình cho rất nhiều mà rốt cuộc không được gì hết. Thí dụ như người ta uống rượu, người ta làm điều không đúng, mình cứ cho thiệt là nhiều, chạy gì nó là con mình, mình dung túng cái sai nó, thì mình cho thật là nhiều nhưng mà đâu có gì đâu. Còn một đứa nhỏ mình cho nó một cái nhỏ mà mình biết rằng đây là một sự đầu tư. Cho nên mình hiểu được cái ý này thì không có gì trở ngại hết. Cho nên các bạn trẻ có khả năng gì cứ phát triển, nhưng nhớ mình phải phát triển trong khả năng của mình, để mình đừng chuốc lấy cái lo lắng, cái khổ cho mình thôi. Còn mình set up một cái tương lai tầng chứ, bởi vì bất cứ việc gì làm đều phải có sự chuẩn bị. Nhưng mà đừng chỉ lo cái chuẩn bị mà quên cái hiện tại. Cũng giống như là lo đi nấu ăn nhưng mà cũng phải dọn dẹp nhà cửa chứ, cũng phải coi coi chén dĩa có đủ không chứ. Mặc dù mình nói một câu tổng quát là mời khách ăn cơm, nhưng đâu nghĩa chỉ đem cơm không đâu. Nói một cái danh từ chung là mời khách ăn cơm, nhưng cái bữa cơm đó rất nhiều thứ phải lo. Chỗ ngồi, chén dĩa, rồi ngoài cơm ra còn cũng phải lai xét nữa, ăn dessert nữa, ăn khai vị nữa, vân vân. Rồi nói bữa nay khách có khách tới nhà mình chơi nha, đâu phải người ta ngồi chơi không đâu. Nó nói cái câu mình nói là vậy, nhưng tự mình phải biết có những cái vấn đề chúng ta phải lo. Nhưng mà cái lo mà chúng ta không có an trú biết phải lo gì. Ví dụ như hôm nào mình đi làm về, hay sao nhiều ngày mình không dọn dẹp, mình nhìn tổng quan một cái nhà dơ á, mình sẽ là ngán ngẩm lắm, vì mình không biết bắt đầu từ đâu. Thì cái cách của Pháp Hòa hướng dẫn á, là thay vì mình nhìn cái tổng quan vậy nè, nó dội mình liền, nó làm cho mình chán và không muốn làm, thì cái cách của Pháp Hòa là đừng có để ý bên này. Bây giờ mình để ý một góc thôi, chú tâm clean cái góc đó. Sau khi cái góc đó mà được dọn rồi đó, tự nhiên nó phấn khởi mình liền. Chỉ có nửa tiếng đồng hồ mà góc này được sạch rồi, cái tự nhiên nó phấn chấn mình lên, cái bắt đầu mình khó hăng á, mình hăng sai, mình tiếp tục góc thứ nhì, và chỉ trong một ngày là mình dọn được 4 góc. Nhưng hồi nãy mình nhìn cái tổng quát mình nói trời ơi cái này cả tuần nữa mà. Nhưng mà bởi vì mình nhìn cái tổng thể của cái hỗn loạn này mình làm được. Thì tu tập của chúng ta cũng vậy, đời sống của chúng ta cũng vậy, mình nhìn tương lai mình nó mù mịt lắm. Thôi bây giờ cứ đầu tư vào những cái gì trước mắt mình. Và từ đó nó cho mình một cái phấn khởi. Các chú tiểu học kinh á, hồi đó Pháp Hòa dạy mấy chú học á, là Pháp Hòa viết cái lời bài kinh đó hoặc copy ra rồi cho 4 câu thôi. Rồi học thuộc 4 câu, học 4 câu tiếp. Còn mình cứ đọc chú Đại Bi tụng nguyên mà tụng mấy chục năm không thuộc, vì mình cứ tụng hết cái bài đó làm sao thuộc. Chú tâm một đoạn thôi, rồi hết đoạn đó mình học đoạn 2. Thì như vậy chúng ta phải có một cái phương thức để chúng ta học. Cuộc sống chúng ta cũng phải có một phương thức để chúng ta sống, và tùy theo cái khả năng hoàn cảnh của mình, chứ không ai cấm gì mình hết đó. Như hồi sáng và có thưa đó, khi nói chữ tham thì Đức Phật không có cái ý là biểu mình đừng tham gì hết, không phải. Nhưng mà đừng, nghĩa là mình có những cái nhu cầu mình sử dụng, nhưng đừng dính mắc vào những cái chúng ta đang có, vì bản chất nó không tồn tại. Ví dụ mình có một cái phone tay, cho dù là cái phone đó nó hiệu mới nhất mà mình mới mua, và mình nghĩ rằng cái mới mua là không bao giờ hư, chưa chắc. Có những cái nó lắp ráp không kỹ, mới mua cũng có thể hư. Cho nên ở đây máy móc mà đem về mà hư còn return được, mà giữ cái bill để mình trả lại được. Tại vì cái gì cũng có thể xảy ra, chứ không phải là không có. Và cho dù cái phone đó mình sử dụng 5 năm, 3 năm rồi, có ngày tới lúc nó cũng phải hư. Hiểu như vậy chúng ta không có dính vào nó, chứ không phải là không cho xài. Cho nên mình phải hiểu được cái ý đó, để chúng ta không có bị lộng cộng. Nói giờ mình theo Phật, Phật dạy mình an trú trong hiện tại đi, ngồi ở nhà để an trú hiện tại, kệ ngày mai, đi học kệ ngày mai, bài vở ngày mai tới giờ kệ nó, con an trú hiện tại đi. Má ơi nhà hết gạo không, con an trú hiện tại đi. Không phải vậy ha, mình đừng có hiểu lầm vậy. Nếu mà nói an trú hiện tại là biết nhà đang hết gạo, lời bắt đầu phải lo đi kiếm gạo, đó là chuyện hiện tại cần làm đó. Quý vị có nghe cái câu chuyện mà ba câu hỏi của Đức Vua không? Cái câu chuyện này hình như là câu chuyện của nước Nga thì phải, Pháp Hòa không nhớ, nhưng mà đại khái câu chuyện ông vua đặt ba câu hỏi. Điều gì quan trọng nhất? Lúc nào quan trọng nhất? Người nào quan trọng nhất? Việc gì quan trọng? Lúc nào quan trọng và người nào quan trọng? Ông đặt ba câu hỏi đó, ông đi khắp nơi để ông tìm những bậc cao nhân để ông đặt ra câu hỏi đó. Thì một ngày nọ ông lên tới trên núi thì ông gặp một cao nhân. Thấy cao nhân đang cuốc đất, ông chạy tới ông định hỏi. Thì ông hỏi ba câu hỏi mà cao nhân không có trả lời. Ông cứ ngồi ông chờ miết, và ông nghĩ đó, bậc cao nhân thường hay làm gián không? Cho nên là ông ẩn nhẫn ông chờ, chiều tối không xuống núi được. Thì khi mà ông không xuống núi được á, xin lỗi, tới sắp chiều tối ông định chuẩn bị xuống núi vì hết giờ, ông phải xuống núi trước trời tối. Thì trên đường đi ông gặp một cái người bị thương, thì ông đem lên cho vị cao nhân cứu. Thì khi mà cứu tỉnh cái người mà người bị thương đó rồi đó, thì lúc đó cao nhân mới trả lời với hoàng thượng. Việc gì quan trọng nhất? Cứu người quan trọng nhất. Điều gì quan trọng nhất? Trị thương quan trọng nhất. Ai là người quan trọng nhất giữa ba người? Hoàng thượng, người bị thương và cao nhân. Người bị thương quan trọng nhất. Và sau khi mà mình, cái ông vua chữa trị cái người đó xong, thì cái người đó quỳ xuống cảm tạ, nó bẩm hoàng thượng: cảm ơn hoàng thượng đã lấy ân báo oán, tại vì thật ra tôi là người muốn ám sát hoàng thượng, nhưng mà tại vì tôi rình mò sao tôi lọt vô cái bẫy của một cái người ta săn bắn, mà hoàng thượng không cần biết tôi là ai, hoàng thượng thấy tôi bị thương thì hoàng thượng cứu. Cái ân đức của hoàng thượng cao vời, cho nên tôi xin thưa ngày hôm nay chúng ta xóa bỏ mọi hận thù. Thì ông, cái vị cao nhân nói với Đức Vua: câu chuyện này đã trả lời hết ba câu hỏi của hoàng thượng rồi đó. Thôi hoàng thượng xuống núi tiếp tục làm vua. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Điều gì quan trọng nhất? Người nào quan trọng nhất? Và ai là người quan trọng nhất? Chiều hôm nay mình đi làm về, định là sẽ đi sửa xe, nhưng bước vô tới nhà thấy cái sinh bể ống nước. Thì bây giờ việc gì quan trọng nhất? Sửa ống nước. Chứ còn nếu mà đi lo sửa xe là nước nó ngập, lát mình cũng trôi. Rồi về nhà và như vậy là càng khổ hơn. hoặc là thấy con mình nó bệnh là phải chở lo đi bác sĩ chữa bệnh cho nó. Cho nên có những cái chúng ta định làm, nhưng mà trước mắt mình là chuyện gì thì chúng ta đặt cái chuyện đó. Nghĩa là ở đây chúng ta có chánh niệm, chúng ta biết việc gì nên làm giây phút hiện tại, ai là người quan phải làm, vân vân. Chứ không phải nói là đặt cái câu chuyện đó rồi chúng ta bỏ phế mình đặt cái mục tiêu của mình. Chánh niệm là vậy đó. Như Pháp Hòa hay ví dụ, bình thường đi phi trường cứ tàn tàn đi, hễ trễ máy bay xăng áo tràng lên mà chạy. Hỏi tại sao bữa nay thầy mất chánh niệm vậy? Tôi không mất chánh niệm, tôi mất thêm tiền vé sao? Nó thực tế vậy thôi. Mình tu là phải thực tế. Rồi thực tế nghĩa là mình biết rõ việc mình đang làm. Thậm chí có một cái người đó, họ sợ chết quá, mà thiệt sự họ sẽ chết chắc, tại vì họ thường hay nói chắc chết. Nhưng bây giờ mình đến với họ, mình đâu có nói bác ơi bác sắp chết thì bác biết không. Con vô đây con tụng kinh, con hỏi bác có muốn chuyện gì không. Mình thăm một người bệnh cũng phải rất tế nhị, phải rà họ trước á, chứ không phải mình muốn vô nói bác con nghe bác còn 2 tháng nữa. Lúc cuối tháng 5 chồng con bị tai nạn, con có phát nguyện sau khi chồng bình phục thì cả hai vợ chồng con đều ăn chay 1 tháng. Trong 1 tháng có những ngày tụi con không thể từ chối ăn mặn vì bà ngoại chồng con nấu món ăn mặn, không ăn thì sợ bà buồn. Bà ngoại chồng con 93 tuổi, vậy như vậy tụi con có bị thất hứa và làm trái với phát nguyện không? Tụi con có thể extend nếu như ngày nào ăn mặn sẽ tăng ngày ăn chay lên. Quá thành thật. Tốt. Ăn mặn thì sợ bà ngoại buồn, mà không ăn Phật sẽ buồn. Thưa đại chúng á, tất cả những gì chúng ta nguyện là tự động mình nói thôi, chứ Phật không có cái điều gì với mình hết. Toàn là mình điều với Phật không nè. Bây giờ mình nhìn kỹ có hình như mình tu là mình có trả giá với Phật hết. Kỳ này mà mẹ con hết bệnh con cạo đầu, như vậy là mình trả giá với Phật rồi. Giờ mình điều với Phật chứ gì nữa. Nghe thì ghê gớm lắm, phát nguyện nha. Nhưng mà thật sự toàn là áp phe không á. Kỳ này mà Phật con cho con qua khỏi cái vụ giấy tờ thuế, kỳ này tiền lãnh thuế nhiều con đóng cúng dường. Với điều kiện là con được lãnh thuế lại nha. Nếu con bị đóng thuế là no more. Thật sự mình nghĩ cho cùng là hình như mình đều có cái deal với Phật hết. Có nhiều khi mình tụng kinh 30 phút thôi mà nguyện 50 cái tên. Mà mình đâu có nghĩ rằng Phật ngồi phải chịu trận những cái danh sách của mình đâu. Pháp Hòa giỡn vậy thôi. Nhưng mà đây là cái sự phát nguyện của mình. Mình muốn nguyện gì mình nguyện. Và khi mình phát nguyện thì cái việc gì nó xong, chúng ta gọi là hoàn nguyện. Tức là chúng ta hồi đáp lại cái điều chúng ta đã hứa. Và khi chúng ta đã hứa thì tùy thời gian hoàn cảnh của mình chúng ta làm, miễn sao lòng của mình cảm thấy nhẹ nhàng trong việc đó mà không có cái cảm giác là mình quỵt. Có nhiều người á nguyện cạo đầu nhưng sau đó chồng không cho, con không cho, rồi lên nói thầy xin Phật nhé kéo giùm con được không. Nói bà ơi bà ăn gian, bà bắt tôi làm trung gian. Bà ăn gian mà hứa cạo đầu, giờ bà giá kéo mà bắt ông thầy chùa ra trung gian. Thì những trường hợp đó Pháp Hòa có nói, Pháp Hòa nói đừng làm vậy. Nếu hôm nay quý vị chưa làm được không sao đâu, nguyện lại đi. Ngày trước con nguyện phụi tóc nhưng hiện tại bây giờ con chưa thực hiện được, con xin một ngày nào đủ duyên con sẽ thực hiện lời nguyện của con, 5 năm nữa cũng không sao hết á. Nhưng mình không quên điều đó thôi. Nhưng mà thiệt sự thưa với đại chúng, nào mà cản trở gia đình của mình làm nguyện đó, quý vị cứ nhớ là xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc, cho họ cạo cho rồi đi khỏi nặng nề họ. Ngại thì đổi tóc giả vô. Mà trước khi nguyện làm ơn đi hỏi đi, anh em nguyện cạo đầu được không? Không cho thì nguyện cái khác. Cứ a tầm phù hứa cho đã rồi cái cuối cùng bị nhá kéo được không? Tức là mình nhiều khi đây chỉ là một ví dụ để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta hữu sự, cái gì chúng ta cũng nói hết á, cái gì chúng ta cũng hứa mà chúng ta quên hồi. Đã hồi hướng nè, cái gì mình cũng hướng mà mình quên hồi. Hồi là mình nghĩ rằng mình có làm được không? Khách tới nhà cứ chạy ra mời khách ăn cơm mà quên vô coi nhà còn cơm không, thức ăn có sẵn không. Mời xong cái chị ăn mì gói với em nha. Trước khi muốn mời cơm là phải đi vô nhà. Đây là cái trường hợp của em. Ở chùa Pháp Hòa là Pháp Hòa rất là muốn mời khách ăn cơm, bất cứ vị nào đến chùa, mà nhất là những vị ở xa đến nhằm những cái giờ. Pháp Hòa hỏi quý vị ở xa đến, quý vị dùng cơm chưa? Nhưng mà trước khi Pháp Hòa muốn mời quý vị đó, Pháp Hòa phải chạy xuống bếp một cái, coi coi còn cơm không. Mình đếm người, giờ còn 5 người, nhìn cơm đủ không. Thí dụ không đủ mà mình có thể giải quyết được thì quý cô giải quyết, Pháp Hòa ở trên này câu giờ. À, cho anh ta lại Phật rồi ngồi nói chuyện rồi giới dưới chuẩn bị. Tức là cái lòng mình rất là muốn làm cái chuyện là mời khách dùng cơm, nhưng trước khi mình hướng mình phải hồi, nghĩa là chạy xuống bếp rồi coi coi các cô có làm, có bận rộn gì không. Ngoài cái chuyện cơm nước ra còn phải coi người nhà mình có bận rộn gì không. Có nhiều lúc tự thân Pháp Hòa xuống bếp Pháp Hòa làm, tại vì Pháp Hòa không muốn làm phiền mấy cô. Mà những Phật tử này người ta đang ở xa tới, mình muốn mời một bữa cơm, cơm nước có đủ, Pháp Hòa làm được cái chuyện đó. Thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là cái cuộc sống của chúng ta, cái chuyện tu hành mình cao siêu gì không biết, cứ đem mấy cái chuyện nó nhỏ nhỏ nhặt nhặt trong đời sống này, trước khi mình muốn nói gì với ai, mình nhìn người ta coi, mình nói đúng lúc không, mình nói đúng việc không, nói đúng người không. Nhiều khi việc thì đúng mà lúc thì không. Người ta đang có khách, cái việc mình nói rất đúng nhưng nói không phải lúc, nó cũng hư sự. Tại người ta bực bội lên mình nói không đúng lúc. Còn nếu tế nhị mà rất cần gấp thì nên nhỏ nhẹ mời người thân bước ra ngoài, vì đây là chuyện tế nhị, ví dụ vậy đó. Chẳng hạn như mình mời khách ăn cơm thì nói chú tiểu xuống coi coi cơm sao con lên cho thầy biết. Dạ thưa thầy hết cơm rồi. Ví dụ mà chứ đứng giữa khách chú nói vậy mình ngại vô cùng, phải không? Đây là một cái ví dụ. Đó là một cái ví dụ. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng, tu á không phải cái gì nó cao siêu đâu. Mà quý vị chịu tu là quý vị tu mỗi ngày, bất cứ lúc nào mình cũng có đối tượng từ việc cho tới người để mình tu hết. Cái quan trọng là cái tâm mình có tu, và việc gì mình cũng sẽ thấy mình hài hòa nó, từ con người cho đến việc. Mình từ việc nhỏ mình làm cho nó nhỏ, từ việc lớn mình làm nó nhỏ, từ con người khó chịu mình chịu khó, cái hai bên khó khó chịu chịu vậy. Người kia là khó chịu nhưng mà mình chịu khó. Đó. Thành thử rồi mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng. Cho mình làm sao cái lời kinh á. Pháp Hòa nhớ ngày xưa có một nhà thơ, hình như là nhờ nhà thơ Trụ Vũ, ông có cái bài thơ này: làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, chỉ độc quyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Bài thơ rất hay. Xin đọc lại: làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm. Nghĩa là lời của Phật, pháp của Phật nó trầm hùng như vậy đó, Nhưng mà làm sao chúng ta đi vào trong cuộc sống mỗi ngày một cách nhẹ nhàng, làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc quyền kia dù một sợi, dù một lời nói, dù một cử chỉ, nhưng mà nó vang lên thành hải triều âm. Nhiều khi cái việc làm rất nhỏ, nhưng mình chúng ta biết biến hóa nó vào đó, tự nhiên nó trở thành ra một cái nốt nhạc, một cái điều giải quyết mà nó làm cho sự việc rất hay, rất nhẹ nhàng mà chúng ta không làm. Chuyện nhỏ mình cũng la lên cho thành lớn, chuyện không đáng mình cũng làm cho nó thành đáng. Vậy trong nhà nó cứ xào xáo hoài, khỏi dời lư hương nó cũng xào xáo như thường. Có nhiều vị sợ dời lư hương lắm nha, vì dời lư hương gia đình xào xáo. Cái vấn đề không phải là mình dời cái bát hương, mà cái vấn đề là chúng ta có đủ chánh niệm để chúng ta phổ những cái điều chúng ta muốn nói vào trong cái lời nói, cái hành động nó nhẹ nhàng như những khúc nhạc. Độc huyền cầm, quý vị thấy cái độc cái huyền cầm đó, một sợi thôi mà nó có thể bàn đàn được tất cả các bản nhạc, nó có thể tấu lên được những khúc nhạc trầm hùng, trầm bổng, những cái khúc buồn bã hay là những khúc vui nhộn cho mình. Cho nên khi đọc cái bài thơ đó và rất thích, làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, chỉ đọc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều trong con. Hình ảnh của Đức Phật như một ngôi nhà, như một cái mái ấm khi chúng ta khổ đau, phiền não chúng ta trở về. Cho nên bàn Phật có trong nhà là một biểu tượng trở về của tâm. Rồi khi chúng ta có những khó khăn, chúng ta đọc lên một lời kinh, không phải lời kinh đó linh thiêng phù hộ mình, mà lời kinh đó đã giúp cho mình đi qua những cái cơn sóng đời khổ đau nhẹ nhàng. Vì những lời đó nó chan rãi, nó thấu đáo, nó dường như nó thấm được cái cuộc đời của chúng ta. Có khi không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu đó. Thế mình nói hết trơn những cái đó rồi. Cho nên mình kinh là những tiếng sáo diều trong con. Cho nên thưa quý vị là mình cái chuyện mình tu hành, bây giờ trở lại câu hỏi, mình ăn chay, bây giờ không ăn thẳng thừng được 30 tháng, ăn một tuần một ngày, ăn 30 tuần cũng thành một tháng. Miễn sao mình trọn cái tâm nguyện của mình thôi. Vì thật sự mình có quỵt, Phật cũng không làm gì mình đâu. Không có ông nào mà rảnh coi ghi sổ coi đứa nào nó ăn chay đủ 30 ngày phù hộ nó tiếp. Đứa nào quỵt cho nó đụng xe chơi. Phật không có làm chuyện đó. Nhưng nếu một Phật tử nào mà nói cái điều đó đó, là mình đang hạ bệ Đức Phật đó. Mình biến Đức Phật thần vào ông thần, ban phước giáng họa, hứa ăn chay 30 ngày mạnh giỏi, không ăn chay 30 ngày cho đau hoài, nhức đầu hoài, tự nhiên ăn chay xong hết đau đầu. Mình đi phổ biến vậy, mình nói mình promote Phật mà, Phật linh lắm. Nhưng mà thật sự mình nói cái đó là mình đem Phật xuống đó. Cái quá trình tu hành của Đức Phật suốt 45 năm mà đi giáo hóa chúng sanh, bỏ cả ngai vàng điện ngọc, rốt cuộc thành một ông thần, coi đứa nào ăn chay. Ai không ăn chay, ăn mặn vân vân, không phải. Đây là tất cả từ cái lời nguyện ước của mình. Mình nguyện cái gì thì mình làm để cái tâm mình nó yên thôi. Đừng nói chi với thánh thần, nói cái chuyện người mình với nhau nè. Mình hứa mình giúp người đó mà 3 tháng nay rồi mình chưa làm gì hết trơn, mình gặp người đó mình cũng khó chịu nữa. Mình nhắc tới, nhớ tới mình quên, mình khó chịu đó. Nói người đời người với người với nhau, mà lỡ một cái lời hứa của mình còn khó chịu thì huống chi mình đối với ở trên. Mà có ai bắt buộc mình hứa gì đâu, tự mình mà. Cho nên trước khi hứa gì nhớ hồi là có làm được không. Chuyện ăn chay là chuyện rất dễ. Quý vị ăn nửa ngày cũng được nữa. Rồi giờ bây giờ mà mình ăn nửa ngày thôi, Không, ăn nếu mình ăn trọn một ngày thì ăn 30 lần, hết ngày mình ăn nửa ngày ăn 60 lần, ráp lại cũng thành một ngày. Nhạc còn hạt chắc chặt ráp được mà. Hát nhạc ráp được thì ăn chay ráp được chứ có sao. Con xin được hỏi, trong nhà con để tượng Phật khắp nơi vì con thích như vậy và con thấy mình như được bình an. Tuy nhiên bạn con mở ngoặc cũng có theo đạo Phật nói rằng chỉ nên có một tượng Phật, không nên để Phật tùm lum. Vậy có đúng không? Thưa đại chúng á, nhà của mình muốn để Phật sao tùy mình. Tuy nhiên để như thế nào mà có cái sự nghệ thuật ở trong đó, trang nghiêm trong đó. Cái quyền của mình muốn để Phật sao cũng được, nhưng để cái gì nhìn nó coi được, nó có trang nghiêm, nó có trang trọng, và mình không thấy nó busy, không thấy nó rối. Chứ còn mình, cái chỗ nào mình thờ là ra thờ, cái đó là gọi là bàn thờ. Còn mình xung quanh nhà mình chưng tượng Phật. Nhưng mà chưng như thế nào để thấy vừa có Phật trong nhà mà vừa có cái nghệ thuật, nó mới đẹp. Cũng giống như mình thích bình bông, nhưng mình phải để góc nào, bình nào để góc nào, treo một cái kiến ở đâu. Có nhiều khi mình thích tranh ảnh nhưng mà mình treo nó không đúng, nó không đúng chỗ, nó không hợp. Quý vị có nhớ Việt Nam mình có cái loại gạch mà nó bằng men mà vuông vuông và bóng bóng không? Cái loại gạch đó thường ta lót ở đâu? Lót toilet. Cái thời mà gạch đó nó mới xuất hiện đó, trời ơi ai cũng ùn ùn đi mua về dán đầy bằng Phật hết trơn vậy đó. Nhìn nó sang. Nguyên khúc này màu trắng, dưới này màu xanh, khúc trắng, khúc xanh, khúc hồng, khúc đỏ. Nhìn nó sang lắm, vì nó bóng rồi có màu đúng không? Mà đâu biết gạch đó toilet đâu. Dù cái người ta biết nghệ thuật, ta vô ta biết liền. Thành ra mình biết mình trang trí bằng Phật, nhưng mình phải có cái nghệ thuật. Hồi nãy mình học cái mỹ thuật mà. Mình học có mỹ thuật, có những cái nó không phù hợp ở phòng khách. Có những cái nó không phù hợp thì mình, cho nên tượng Phật cũng vậy. Mình để đó là tùy mình, sao cũng được hết á. Nhưng mình làm sao mình bước vô mà mình cảm thấy trang nhã, nhẹ nhàng, rất nghệ thuật. Còn mình để tượng cao, tượng thấp, tượng ốm, tượng lùn, tượng dưới đất, tượng trong tủ, chỗ nào có lỗ mình nhét hết. Thì tới hồi đi vô đây là gì? Lũ khủ Phật. Thì nó busy à, chứ không có gì không nên hết á. Không nên nên là mình làm sao nhìn cho nó có nghệ thuật. Không phải riêng tượng Phật, bất cứ trang trí gì, vì mình để đó là một sự trang trí. Mình trang hoàng, an trí, nó phải có cái mỹ thuật. Mặc áo quần phải mặc theo thời đại. Thời đại được gọi là thời trang. Trang sức gì đúng với thời gian phù hợp kêu là thời trang. Ăn mặc hợp thời trang. Trời mùa đông phải mặc như thế nào vừa sang trọng của vẻ mùa đông. Trời đang mùa hè để tỏ lộ mình quý phái sang trọng, đội cái nón len, đội theo cái khăn lông, mang đôi giày bút cao tới đầu gối, đi cùng cọp vô hỏi đi đâu đây, đi dự tiệc giữa tháng 7 trưa hè thì nó không hợp thời trang. Xin thưa là cái đó gọi là văn hóa. Mình nói chuyện cũng là văn hóa, mình trang trí là văn hóa, mình ăn mặc là văn hóa. Mình đi đám tang mình phải ăn mặc sao để mình thể hiện văn hóa của mình, hiểu được mình đi đám tang. Đi đám tang là mặc đồ tối, vô mặc đồ đen, đồ trắng, chứ không ai mặc mấy cái áo mùa đông, xin lỗi, áo bông của Hawaii. Phải không? Đi đám cưới mình cũng ăn mặc như thế nào để mình bước vô người ta thấy, chẳng những mình, người ta nhìn mình, người ta biết rằng mình biết thời trang, biết văn hóa, mà người ta còn nhận ra mình có tôn trọng cái buổi lễ của người ta. Mình ăn mặc mình bước vô mà tự nhiên ta thấy mình không có sự tôn trọng cái lễ người ta. Cho quý vị thấy thường quý thầy bình thường tụng kinh mặc y vàng, đắp y vàng. Nhưng có một vị đến thăm, có khách, thì thường đi mặc áo nâu để là mình tiếp khách, hay đi ra đường, thí dụ vậy. Còn mà tệ nữa thì cũng mặc áo vặt hò, tức là nguyên bộ đồ trong nhà, trong chùa mặc, chứ không có thầy nào mặc áo thun tiếp mình nữa. Ta mình nhìn vô mình biết được mình có cái lòng tôn kính cái sự việc, thì tất cả cái đó chúng ta đều gọi là văn hóa. Vì chữ hóa là đẹp, văn là cũng là đẹp. Mình có một cái linh động đem cái đẹp đi vào trong đời sống, từ cái ăn mặc cho đến trang trí, cho đến lời nói của mình. Cho nên thường đám cưới người ta hay mời một người nào có ăn nói rồi cho nó nghiêm chỉnh, chỗ nào vui rồi ta mời. MC là quan trọng mà. Nhân dịp lễ Vu Lan, thầy cho con hỏi một câu về cha mẹ. Con thì không muốn lấy vợ sinh con, mà cha mẹ con thì lại muốn như bao nhiêu người khác. Nếu con nghe theo cha mẹ thì con không tìm được an lạc, còn nếu con không nghe thì bất hiếu. Thầy cho con lời khuyên. Nếu con nghe thầy không biết con bất gì đây. Thưa đại chúng, là cha mẹ mình thì theo quan niệm xưa, bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại. Bất hiếu có ba thứ: không có con là, không có vợ sanh con là coi như là bất hiếu lớn nhất. Đó là quan niệm của người xưa. Còn ngày nay chúng ta hiểu hơn rồi, thì chúng ta biết rằng cái gì chúng ta chưa có sẵn sàng mà chúng ta không miễn cưỡng. Cha mẹ thương mình thì muốn mình ổn định, có nơi có chỗ. Cái này quan trọng là cách nói của mình thôi. Con biết mẹ lo cho con, nhưng con muốn tìm một người con thật sự thương họ và họ thương con. Mẹ cũng đâu muốn con cưới đại một người cho mẹ vui mà trong khi đó cả hai mất hạnh phúc. Và quan trọng nữa là con thì khỏe rồi, nhưng mà con cưới người ta xong con không cho được người ta hạnh phúc, con còn có lỗi hơn. Như vậy thì con bất hiếu với mẹ, nhưng mà có thể con bất nghĩa, bất nhân với người khác. Cho nên thôi thì con có hiếu là con phụng dưỡng mẹ. Bất hiếu có thương có nhiều, hiếu có nhiều cách. Ngoài chuyện có vợ sinh con theo xưa, quan trọng là mình chăm sóc và làm cho mẹ được an vui mỗi ngày. Nhưng mà không nhất định mình phải chiều cái ý đó, để rồi mình làm rối cái cuộc sống của mình. Mà mình không rồi còn người nữa. Một người con gái mà khi lấy mình rồi là mang danh nghĩa đã có chồng, mà mình không hạnh phúc với người ta thì mình làm cho người ta cũng khổ. Cho nên thôi thì cái cách là chúng ta nhẹ nhàng nói cho mẹ hiểu. Còn mình không nghe không có nghĩa là mình bất hiếu ha? Mà mình có hiếu một cách trong sáng, biết việc gì cần làm và việc gì không. Ví dụ mẹ mình xúi mình ăn cắp mà mình đi ăn cắp, nói không ăn cắp mẹ nói mình bất hiếu. Cái đó không phải vậy. Hiếu là mình phải có trí. Cho nên bất cứ việc làm gì chúng ta phải đều có cái tuệ giác ở trong đó, để việc làm của chúng ta nó trọn được cái ý nghĩa thôi. Thậm chí mình muốn hướng dẫn cha mẹ tu tập mà cha mẹ không tu, ví dụ muốn cha mẹ niệm Phật mà cha mẹ không niệm, thì mình linh động làm sao để hướng dẫn. Ví dụ cha mẹ không niệm nhiều, nói mẹ bây giờ mẹ niệm theo con mỗi ngày mình ăn cơm 3 câu niệm Phật. Mình có lấy cái lý do trước khi ăn niệm Phật. Bình thường biểu chắc không niệm đâu, nhưng mà thôi mình ăn cơm mình niệm 3 câu niệm Phật để mình cảm ơn Phật nha. Có thể bà nghe có lý, ba hay mẹ sẽ niệm Phật theo mình. Thì mình tạo cái duyên, khởi cái sự. Có nhiều khi độ một người không có dễ, không hề dễ chút nào. Dù đó là một người cha mẹ lớn tuổi hay anh em hay vợ chồng, nhưng với cái tinh thần hết lòng của chúng ta muốn rộng độ người khác, mình sẽ uyển chuyển tùy duyên mà làm được việc đó. Cho nên nên nhẹ cái chỗ này. Đừng có nghĩ là mình bất hiếu vì không nghe lời mẹ. Mình nhiều khi mình có hiếu, nhưng mà rốt cuộc mình bất nghĩa, bất nhân với một người khác. Và chính mình cũng lại bất nghĩa với chính mình, vì mình không làm được cái điều mà chúng ta có thể làm. Cho nên nên nhẹ nhàng cái việc đó, không sao. Con có một câu hỏi xin thầy giải đáp. Có nhiều người nói khi thỉnh các tượng Bồ Tát về thờ thì phải nhờ quý thầy khai quang điểm nhãn, vậy có đúng không hả thầy? Và cũng có nhiều bạn đồng tu lại bảo ai có ai cao hơn các Bồ Tát mà có thể khai quang điểm nhãn các ngài. Vậy thế nào cho đúng? Không trả lời là đúng nhất. Thật ra thưa đại chúng á, cái từ khai quang điểm nhãn á, nó không phải cái từ của mình. Vì chữ khai quang á, nghĩa là mình khai mở ánh sáng. Điểm nhãn là mình chấm mắt cho Phật. Nếu nói ngược lại là Phật phải là người khai quang điểm nhãn cho mình. Chứ mình làm sao khai quang điểm nhãn cho Phật? Tuy nhiên, vì cái bức tượng đó là một cái tượng vật chất người ta làm ra, rồi người ta cho thỉnh ở trong các cái cửa tiệm. Bây giờ mình thỉnh cái tượng đó về thờ, cái sự tâm linh nó chưa có giao vào trong đó. Để cho mình yên tâm, mình không nhất thiết phải để thỉnh thầy về nhà, mình thỉnh Phật về chùa, đưa tượng lên chùa cũng được. Con mới thỉnh tượng Phật, xin thầy chú nguyện cho con để con đem về con thờ. Thật ra mình lau chùi sạch sẽ để thờ là được, không sao hết á. Nhưng để cho nó có sự an tâm, mình đem lên để ông thầy ông cầm dịnh vô đó, rỗng vẽ gì ai biết. Rồi mình kêu là thầy chú nguyện đó. Nhưng mà thật sự ra là thầy có chú nguyện. Và cái chú nguyện của thầy là thầy đọc bài kinh, bài chú gì đó, rồi thầy cầu nguyện gì đó vô cái tượng. Tức là cái tượng này ở ngoài tiệm thôi, bây giờ về đây thầy cũng đem tâm linh gửi vào đây rồi. Rồi thầy mới cầm cái bông với cái nước hay cái nhang gì đó, thầy phải vậy nó giống như tẩy uế rồi, làm sạch cái tượng rồi. Và đọc tên gia chủ, nghĩa là tượng này bây giờ có chủ rồi. Và gia chủ chính là người có duyên với thỉnh cái tượng này về thờ. Trên phương diện tâm linh mình an lòng. Không nhất thiết thỉnh thầy về, nhưng mình có thể thỉnh tượng về chùa để nhờ thầy chú nguyện. Và lỡ mình sống ở một cái quốc độ nào đó không thầy, không có chùa gì hết, thì cứ đem về lau chùa sạch sẽ, thượng lên thờ. Bây giờ tự mình chú nguyện vô tượng. Hôm nay ngày mấy tháng mấy, con tên họ là gì, đủ duyên lành, con thỉnh Đức Bồ Tát Quán Âm về để an vị tôn thờ tại già của con, để mỗi ngày con được kính lễ học hạnh của Phật và Bồ Tát. Xin Bồ Tát chứng minh và gia hộ tâm thành của con. Nói vậy xong thắp nhang rồi cuốc ba cuốc. Linh chưa? Linh rồi. Có nhiều lúc mình qua đây mấy chục năm về trước nè, mình ra chợ mình thỉnh tượng về, mình để có ai chú gì cho mình đâu. Thờ ba chục năm rồi, tự nhiên giờ nghe người ta bưng nguyên tượng xuống nhờ ông thầy chú lại. Cái này là mình mới rắc rối nè. Phật ở yên nhà mình 30 năm rồi, mắc gì chú nữa. Ông tự ông linh rồi. 30 năm nay mình có lại, mình có thờ là đã có cái tâm linh trong đó rồi. Cái chữ linh là không phải linh thiêng gì, mà cái tâm mình gửi vào đó. Mỗi khi mình buồn gì mình tới nhìn tượng đó, mình nói với tượng 30 năm rồi. Đó là cái biểu tượng mà. Phật không có ngồi đâu trong đó nha. Nhưng mà mỗi ngày cái chỗ đó hướng tâm của mình, chỗ để mình gửi gắm những cái tâm sự, những cái buồn lo của mình. Cho mình hiểu như vậy đó, có làm thỉnh thầy về nhà cũng không gọi là đúng. Mà đem không có thầy hay là chú nguyện ở trên chùa cũng không gọi là sai. Mà chúng ta biết cách làm. Chúng ta biết cách làm, cho nên làm bằng tất cả cái sự hiểu biết của mình thì không gọi là mê. Cho dù mình thỉnh thầy về nhà mình không hiểu được ý nghĩa, mình cứ nghĩ là thầy tới là linh, là cái đó là cũng mê đó. Không có thầy mà mình hiểu được cái việc mình đang làm, không có sao hết. Xin thầy chỉ cho con làm sao thoát khỏi chữ dục, nhất là tà dục. Chữ dục á, là ham muốn, chuyện này bình thường. Còn tà dục là những cái ham muốn nó lệch đi cái đời sống của mình. Ví dụ như mình là có gia đình rồi, có gia đình, có vợ, có chồng rồi, mà mình còn có một cái đối tượng khác, cái này gọi là tà dục hay là tà dâm. Mình có gia đình thì gọi là chánh dâm. Thì cái gì mình làm không đúng, không chánh thì gọi là tà thôi. Thí dụ cái thấy của mình nó đúng đắn là chánh kiến, cái thấy mình lệch lạc kêu là tà kiến. Cho nên nó là quý vị nhớ là cái chữ dục á, thì chúng sanh là phải sống trong cõi dục. Tại vì mình là con người có cái ham muốn mà, có cái muốn mà, nhưng mà đừng để cái muốn mình nó bị, mình bị cái, để cái muốn nó lôi thì nó mình thành ra tham hay là tà. Còn thí dụ như mình muốn ăn, mình đói bụng mình muốn ăn, cái đó không kêu tà. Rồi ăn những cái gì mà mình đi làm mình có ăn, mình lường gạt người ta để mình sống, cái đó cũng là ăn đó, nhưng mà tà thực. Mình lường gạt người ta để mình nuôi mạng của mình gọi là tà mạng chứ không phải là chánh mạng. Mình làm một cái nghề nghiệp mà tổn hại đến người khác gọi là tà nghiệp chứ không phải là chánh nghiệp. Mình siêng năng một cái điều gì mà có lợi ích cho mọi người gọi là chánh tinh tấn chứ không phải là tà tinh tấn. Mình biết một câu chuyện của ai đó mà nó có tác hại đến người ta, mà mình cố tình mình đi nói để cho làm hại tới người ta, thì cái đó là tà tinh tấn. Huống chi những việc mình chưa thấy biết rõ ràng, chưa kiểm chứng mà mình đi nói lại càng sai hơn. Cho nên cái gì mình làm đúng như thật gọi là chánh, mình làm lệch nó đi thì gọi là tà. Như là công ăn việc làm, nuôi mạng của chúng ta cũng vậy. Cho nên ngay cả một vị tỳ kheo Phật cũng vỡ đó. Một thầy tỳ kheo đó mà lấy cái chuyện coi bói, coi tướng, coi tử vi, nói chung là lấy cái nghề coi bói, coi tướng làm cái chuyện kiếm sống cho mình đó, thì Phật đều gọi đó là tà thực, hay là hạ khẩu thực, hay là thừa ngưỡng thực. Tức là mình coi thiên văn địa lý cũng không được. Cho nên mình làm ngay cả một thầy tỳ kheo. Còn ví dụ trên phương tiện độ sanh, mình chỉ lấy cái đó làm phương tiện để mà lân mẫn với lại những Phật tử, những tín đồ đến, để mình mượn cái phương tiện đó độ họ, chứ không lấy cái, không lợi dụng cái đó để lấy lợi về mình, mà lợi dụng cái tính, cái niềm tin, cái sợ hãi của người khác để mà là sẵn dịp đó mình đem cái lợi lộc về cho mình, thì nó không, không có đúng với tinh thần của Phật giáo. Thì Phật gọi cái đó là tà thực. Cái ăn của mình nó lệch lạc, nó không đúng. Lỡ người ta coi sâm, đi xin sâm ở đâu, người ta sợ hãi quá, người ta xách tới mình vì người ta được cái sâm hạ hạ. Mình nói thôi ôi, hên quá, tìm được thầy rồi đó, để thầy cúng cho. Rồi thì mình mới đặt ra giá cả cái này nhiêu nhiêu này. Nghe tới đó thôi là mình thấy là đã sai cái gì rồi. Mà mình phải mương phương tiện. Nếu một vị chân chánh, đừng có lo, thầy hướng dẫn cho. Bây giờ về sám hối mỗi tối nè, tập ăn chay tuần ngày nè, ai nói gì ráng nhịn nha, mượn cái phương tiện đó độ cho người ta tu. Thầy không làm gì đâu, thầy chỉ cho con tu, thầy chỉ cho con tu để con sám hối, con giải nghiệp. Chứ không phải thầy làm con trả tiền. Nó không phải vậy. Cho nên đó, tà pháp, cái đó là cái pháp tà mà lọt vô tai của ông thầy mà chánh đó. Người chánh nói pháp tà, tà chánh thành chánh pháp. Người tà mà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Cái này là cái điều chân chánh mà lọt vô cái tai ông thầy tà thì ổng cũng sẽ bóp méo nó thành cái tà. Cho nên người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà mà nói pháp chánh thì chánh pháp cũng thành tà pháp. Hết giờ chưa vậy? À, chữ đạo và chữ hiếu, chữ nào nặng? Chữ nào nhiều chữ hơn là nặng? Sư đại chúng, trong hiếu nó đã có đạo rồi. Trong hiếu đã có đạo và trong đạo đã có hiếu. Vì mình tách nó ra là mình thấy đạo giống như là đạo tôn giáo rồi, đây là hiếu. Thật ra trong đạo cũng đã có hiếu, cho nên mới hiếu đạo. Mà đạo, đạo nào bất cứ, cũng bất cứ việc gì chúng ta làm đều phải có đạo. Vì ở đây là gì? Là bổn phận. Chữ đạo trong trường hợp này bây giờ không phải là chân lý, là bổn phận. Cho nên có những cái chữ nó sẽ đi cái nghĩa nó khác. Ví dụ mình nói là đạo hiếu, Đạo hiếu là gì? Là bổn phận của mình đối với cái hiếu thảo đó. Đạo làm con nghĩa là bổn phận của người làm con. Vậy thì trong tất cả mọi hành xử của chúng ta đều có đạo trong đó hết, đều có bổn phận trong đó. Và trong cái bổn phận đó, chúng ta cần phải có hiểu biết để chúng ta làm cái bổn phận đó đúng chân lý. Bắt đầu chữ đạo này nó đi xa nữa là lấy chân lý mà thực hiện bổn phận. Dù mẹ ba mình có điều có sai, mình làm điều xấu nhưng không làm, vì không phải là không làm là bất hiếu, mà chính vì hiếu cho nên mình không thể thực hiện cái điều sai với đạo lý được. Mình là vợ chồng thì mình phải giữ đạo với nhau, tức là mình giữ cái bổn phận của nhau. Và cái chân lý là gì? Chúng ta không nên làm những điều sai quấy, có lỗi với chồng hay vợ của mình. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta sống ở đời này, nó đều có đạo trong đó. Thầy cũng phải có đạo của thầy, là bổn phận của người thầy. Trò cũng có bổn phận của người trò, vì đó là bổn phận của trò. Cho nên không có cái nào nặng, mà nó có tương dung với nhau. Giống như mẹ với ba, hỏi ai lớn? Người nào cũng lớn giống nhau, vì mỗi người có một cái thiên chức, mỗi người làm bổn phận của mình, và chúng ta đều cần nương tựa cả hai, chứ không phải coi ai lớn nhỏ để mình coi khinh trọng bên nào hay coi nhẹ bên nào. Chúng con có người chị trong nhà có job vững chắc, lương không dưới 100 ngàn một năm, đã đi làm cả 30 năm nay. Khoảng 5-7 năm trở lại đây thì chị ấy rất tích cực làm từ thiện, vài tuần gửi vài trăm thường xuyên, có lúc lên cả ngàn. Chị ấy nhiều lần nói rằng làm từ thiện chính là tích phước cho mình kiếp sau. Trong nhà có đứa em út không được khá giả, công việc bấp bênh, lương 3 đồng 3 cọc. Vậy mà chị ấy chưa bao giờ cho đứa em út đến 1 ngàn. Chị ấy quan niệm rằng làm từ thiện ngoài đời, ngoài xã hội thì mới tích phước, còn tiền người nhà không có phước bằng. Hơn nữa em mình có tay có chân, đi làm là tốt rồi, không cần phải giúp. Con xin thầy cho con ý kiến. Này biểu ông thầy xen vô chuyện nhà. Kẹt ông thầy quá. Thưa đại chúng, là tại vì người chị không có hiểu thôi. Thì thôi thì cái chuyện làm phước là quyền của mỗi người. Chị hiểu nó không có được chân lý lắm thôi, chứ cũng không phải là chị sai. Nếu mà nói về phước thì mình giúp ai cũng giống nhau, giúp dù giúp cho người nhà mình. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái pháp từ bi là bình đẳng, không phân biệt thân sơ. Thân là người cận, sơ là người học ở xa. Lòng từ bi không có phân biệt thân sơ. Thí dụ một cái người ta gãy tay băng bó thì mình vẫn băng bó giống nhau, dù người đó quen thân với mình, người thân mình hay là một người lạ. Trên nguyên tắc băng bó cho một người gãy tay phải làm giống nhau. Chứ không phải là người nhà mình đó, mình dán thuốc dán mà người không phải mình lấy ớt mình rét vô. Tức là mình cái pháp bình đẳng cứu người là nó bình đẳng. Cho nên làm từ thiện giúp đỡ chúng sanh là giống nhau, dù người đó là ruột của mình hay là người dân. Nhưng ở đây thì người ta có một cái hiểu lầm thôi. Người ta nghĩ ai đâu đó ngoài mới kêu là chúng sanh. Cho nên có nhiều Phật tử cũng vậy nha. Đi chùa làm công quả quá trời quá đất vậy đó, làm từ sáng tới chiều không than, về nhà rửa có mấy cái chén mà nói nguyên ngày. Bởi vì sao quý ông? Thấy mình đi công quả mới là phụng sự chúng sanh, còn ở nhà yêu tinh gì đâu. Nó ăn rồi nó bỏ một lùm la, vừa rửa mà vừa mắng mấy đứa nó vậy. Phải không? Mà thành thử ra mình hiểu lầm thôi. Mấy đứa nhỏ nhà nó cũng là chúng sanh, nhưng mà không chừng nó chúng sanh gần với mình hơn nữa. Tại vì nửa đêm nửa hôm mà mẹ đau bụng quá con là nó chở mình đi à. Chứ lúc đó mà mình biết ai đâu mà gọi: ê chị, bữa hôm chị ăn tôi rửa chén giùm chị. Chị chở tôi đi bệnh viện được không? Đúng không? Thành thử nói cho cùng là mình lầm thôi, chúng có gì hết. Từ bi là bình đẳng. Chỉ có cái ái đó nó mới có phân biệt thôi. Ái là yêu, mà yêu là có đối tượng. Còn từ bi là bình đẳng. Bình đẳng là không phân biệt. người nhà mình cũng là chúng sanh, người ngoài đường ai khổ là mình giúp. Thật ra chị cũng không sai, nhưng mà có điều là chị hiểu nó chưa xác thực thôi. Rồi từ từ mình giúp cho chị hiểu. Nhưng mà thí dụ đi, giờ mình nhận cái gì mình được thôi ha. Chị chưa cho em tới 1,000, nghĩa là có thể cho 900. Có còn hơn không? Có còn hơn không? Cho nên trong cuộc sống để cho nhẹ nhàng á, mình được cái gì nhiều khi mình nhận cái nấy, tại nhiều khi phước em mình nó chưa đủ. Thật ra mình nói nếu mà phân tích thì nhiều khía cạnh để mình nói lắm, nhưng mà ở đây thì thôi bây giờ mình đơn giản đi. Chị giúp cho người ngoài cũng là tích phước cho chị, chị giúp cho em mình cũng là cái phước mà chị hiểu chưa thấu, cho nên chị cho lần có 999 thôi. Chị không có cho tới 1,000. Thôi kệ đi em, ăn ít no dai. 900 mà rỉ rả ăn hoài cũng tốt. Còn hơn là chỉ nói một câu thôi, em có tay có chân chị khỏi cho. Lúc đó thằng đồng cũng không có, phải không? Còn đằng này chị la, chị nói em có tay có chân em tự làm, nhưng chị vẫn cho em vài trăm gì đó theo khả năng của chị. Thôi kệ, cứ nhận đi. Rồi chị có làm cái phước ở đâu đó, mình nghĩ đơn giản, thôi bây giờ thay vì mình giận tức chị, mình tùy hỷ với chị. Tùy hỷ tức là mình vui theo cái việc của chị làm. Rồi chị làm cái điều đó chị tích phước, chị có phước hoài, mình cũng được ké. Thay vì mình bực bội, mình nói cũng không được cái gì, mà nó cũng chẳng hay. Rồi chị em mít lòng, nói ra toàn là ba chuyện từ thiện, chuyện tiền bạc. Thôi bây giờ có gì nhận nấy, chị làm được phước em tùy hỷ với chị. Thay vì chị cho tụi em thôi, chị bố thí người ngoài cũng được theo cái hiểu của chị. Mặc dù làm gì chị vẫn còn hơn là người sống bỏng sẻn không biết giúp ai. Chị giúp cho người thì cũng là được rồi. Có những việc trên đời này mình không làm được, thôi thì ai làm được mình tùy hỷ. Có một cái ông đó, ông sống trong một cái làng xóm, ông nghèo nhất trong xóm. Thì người ta mới hỏi ông là người nghèo nhất trong xóm này, mà sao ông không có thấy bực bội, ganh tức dai hết trơn? Thì ông mới trả lời, tại sao tôi phải ganh tức? Nếu tôi ganh tức họ, họ sẽ ghét tôi, là tôi đói. Còn bây giờ xóm này 50 nhà mà có mình tôi nghèo à, mà tôi tùy hỷ, tôi vui vẻ với mọi người, tôi không đói ngày nào hết, tôi tới nhà nào tao cũng thương, chỉ tùy hỷ thôi mà no mắc gì không chịu tùy hỷ. Mình nên học cái hạnh của Đức Phổ Hiền, ngũ giả tùy hỷ công đức. Ai làm được điều gì dù chưa là trọn vẹn nhưng người ta làm được tới đó rồi, thôi cũng tùy hỷ hơn là mình ganh tị. Thật ra điều mình nói cũng không có sai gì, mình cũng thấy nó kỳ kỳ thì mình đặt câu hỏi ra, hoặc là mình nói sao chị kỳ, nhưng mà thôi giờ mình nói hoài nó cũng lẫn quẩn nhiều, thấy mọi vấn đề cho nó rõ để vui vẻ chị em, và rộng nữa là chị tâm vẫn còn biết bố thí hơn là tâm chị bỏng sẻn, chị không cho ai một đồng một cắt. Có những người sống á, của mình thì không cho ra, mà của người thì cứ vào ra, vào vơ vét về thì còn khổ hơn nữa. Chị quý vị thấy được điều đó, cho nên học cho mình một cái nhìn từng cái khía cạnh, để phần này mình có phần cảm thông, phần kia mình có phần hoan hỷ, thì cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ cả làng. Đại khái vậy đi. Có người nói rằng đổ bỏ thức ăn thừa là mang tội. Người nào làm hành động bỏ thức ăn vào thùng rác, người đó mang tội, kiếp sau sẽ đói khát. Nếu vậy, những người phục vụ nhà hàng, thực khách bỏ thừa mứa, người phục vụ bỏ đi, vậy người phục vụ mang tội hay người thực khách mang tội? hoặc trong nhà có cha mẹ già thường xuyên ăn không hết, bỏ dư lại đứa con không trong nhà phải đổ đi, vậy đứa con có tội không? Hồi nãy em xen vô nhà, bây giờ em xen cũng cái nhà mà nhà hàng. Giờ tới chuyện nhà hàng. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống này chúng ta chỉ nhận cái tương đối chứ không thể là tuyệt đối. Cuộc đời này không có gì tuyệt đối, tất cả là tương đối thôi. Mình là một người phục vụ trong nhà hàng, mình chỉ làm đúng cái bổn phận của mình thôi. Người ta ăn không hết buộc lòng mình phải đổ. Còn nếu mình nói là bỏ tội, không lẽ lượm để bán người khác? Mà có ai chấp nhận ăn cái đó không? Không. Nhưng mà mình đâu phải mình muốn đâu. Không phải mình muốn, vì đây là cái việc mình phải làm, đây là cái job của mình. Và thưa đại chúng rằng trong cuộc đời này nói cho cùng là chỉ là tương đối. Ngay cả chính ta, khi chúng ta nấu ăn ở trong nhà, chúng ta cũng không thể nào mà không bị sơ sót. Do gạo cũng đổ ít gạo ra ngoài, lạc rau cũng có nhiều cọng nó bị sót. Đại ý là vậy. Thậm chí là Mình trụng nước sôi mình đổ xuống sinh, ở dưới cái cống sinh đó có những loài vi sinh nó sống trong đó không? Có. Nước sôi nó xuống nó cũng chết vậy. Rồi mình lái xe mình đi chùa 3 tiếng đồng hồ làm công quả, trên đường đi mình có con này con nọ, nó chết dưới xe mình không? Cuộc đời này tương đối thôi. Thôi thì chúng ta cứ làm cái công, quan trọng là chúng ta không khởi tâm làm bằng cái tâm xấu ác. Thí dụ như thức ăn đang tốt mà mình đổ bỏ đó, chẳng hạn như mình làm trong nhà hàng, nhiều khi mình ghét người chủ, mình phung phí của người chủ, mình nghĩ là mình ghét họ, hoặc là ôi giàu lắm kệ đi không có sao đâu, nhưng mình bị tổn cái phần người chủ, họ có tốt xấu chuyện của họ. Nhưng mình sống mình tự dưỡng cái đức của mình là làm đúng bổn phận và không phung phí của chúng sanh, là của thức ăn và trông như của người khác. Còn cái chuyện họ đối với mình sao đó là phước hay là tội của họ. Nhưng mà mình không vì cái đó mà mình đáp lại như vậy, mình với họ ngang nhau. Người ta xấu với mình mà mình xấu lại thì bất quá là khác cách thôi. Chứ còn nếu mà nói tâm niệm xấu là giống nhau. Cho nên chúng ta mãi mãi làm những loài quỷ khổ. Pháp Hòa hay dùng cái từ, Đức Phật hay dùng cái từ là mình lấy cái ác pháp của người khác làm cái pháp của mình. Nhiều khi nó chỉ là cái cách khác thôi. Ví dụ như cái ông đó, ông biểu đứa con ông nó đi mua nước tươm như mua giấm. Ông nó xuống bếp lấy hai cái chén, đi lại chợ mua một chén tươm một chén giấm, mỗi chén một đồng, đưa nó hai đồng. Nó đi đâu mấy hồi nó chở vô nói ba, chén nào đựng mắm, chén nào đựng giấm. Cái là ổng sùng nó rồi ha. Mày khùng dừa thôi, chén nào cũng được. Nó đi ra hồi nó chạy vô nói ba, đồng nào trả giấm mà đồng nào trả mắm. Là ổng bực rồi đó. Cái bắt đầu ổng nhè cái thằng con ổng đập nó. Ổng đập nó thì ông nội nó đó, ông nội nó thấy. Rồi ông nội nó ông thấy là tại sao mày đánh cháu tao? Mày đánh cháu tao, tao đánh thằng cha nó. Rồi cái thì mày đánh cháu tao, tao đánh thằng cha mày. Cho nên ông nội tự lấy cây ông đánh ổng. Đánh cha mày. Thì cái câu chuyện nó đơn giản là si mê. Chúng ta không thấy được. Chúng ta không thấy được cái chằng chịt của cái mỗi cái khía cạnh thôi. Thí dụ bây giờ mình nói cái bà đó đó, bà đi chùa mà bà dữ lắm. Bà tôi ghét, tôi đâu đi chùa. Đi chùa với cái bà dữ nó có dính nhau? Bà dữ mà bà còn đi chùa, vậy thì bà chưa thiệt dữ đâu. Mà đừng vì cái bà đó dữ mà mình không đi chùa. Như vậy là vì cái ác pháp của người đó mà mình đẩy lui của mình, đâu có được. Tôi thấy có nhiều người tụng kinh đó nghe, mà tánh tình xấu lắm, mà tôi ghét, tôi đâu có tụng. Người ta tụng kinh Rồi cái chuyện mà người ta tụng đến như vậy mà người ta không còn thấm, không thấm nhập, mà mình lấy cái đó mình làm cái biểu tượng để mà rồi đẩy lui mình, như vậy mình đâu có biết thương mình. Đấy không? Thành thử ra cuộc sống chỉ là tương đối, mỗi người có một công việc của mình, có nhiều khi mình không phải từ cái tâm xấu ác đổ thức ăn trong nhà hàng, đó là việc công việc của mình. Còn bây giờ đối với cha mẹ nè, mình thấy cha mẹ ăn bỏ mứa, vì đây là nằm trong cái phạm vi mà mình có thể control được. Đừng có múc nhiều, múc ít thôi, rồi ba mẹ ăn hết mình múc nữa, mình làm biến mình múc chi nguyên tô. Hỏi ăn chút chút mắc công quá, giờ anh trong tô nguyên rồi. Đâu có mất đồng nào đâu, mua tô nữa cũng chẳng trả tiền. Ở đây là cái do cái sự khéo léo của chúng ta thôi. Đây là người nhà của mình chăm sóc người già, mình phải tự biết. Cha mẹ ăn được bao nhiêu mình múc ít, hết mình ấy thêm. Dù có ngon cỡ nào cũng đừng múc nhiều, tại người già ăn thường không hết, múc ít thôi. Nó nằm trong cái phạm vi của mình. Con của mình cũng vậy, mình múc cho nó vừa chừng, nó ăn hết nó ăn nữa, không có thiếu sót gì. Mà đôi khi chính bản thân mình cũng vậy, mình là con mắt nó đói hơn cái bụng, thấy là múc cho nhiều nhưng mà rốt cuộc ăn không hết, thậm chí không biết món nó ngon dở, cứ lấy cả dĩa lên, tại vì mình trả tiền buffet mà. Mình làm riết cái bây giờ các tiệm buffet họ để bảng luôn, mình ăn bao nhiêu cũng được mà bỏ mứa là phải trả tiền. Nếu mình bỏ mứa lại họ bắt mình phải trả thêm tiền. Chính người ở đây bây giờ tắt cửa hàng tiệm buffet cũng vậy thôi. Thật ra cái vấn đề ở đây là chúng ta phải hiểu việc có những việc ngoài tầm tay mình thì thôi mình tùy thuận, gì không phải cái tâm mình muốn. Nhưng mà có những công việc nó nằm trong tầm tay của mình thì mình nên manage nó, mình nên làm một cái chút gì đó để thể hiện cái sự tu tập của chúng ta. Quý vị hiểu được cái chỗ này ha? Yeah. Trong 2 ngày ở đây, con có biết thầy có chương trình gặp trực tiếp các cháu nhỏ không? Con nghĩ là nếu thầy có thể giúp các cháu hiểu được ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan và dạy các cháu về khái niệm hiếu thảo với cha mẹ không ạ? Dạ có, hồi trưa Pháo Gà gặp rồi, và mấy ngày nay quý thầy cũng làm việc tẩy não nó rồi. Mỗi lần mấy thầy sinh hoạt với mấy em vô phòng, Pháo Gà hay hỏi lắm. Bữa nay mấy con sinh hoạt làm sao, mấy đứa nhỏ nó có ok không? Thì mấy thầy nó ôm mấy đứa nhỏ đây nó ngoan lắm, rồi có nhiều em nó giỏi Phật Pháp lắm. Pháp Hòa đúng rồi, con nhà nội không à. Con có bàn thờ treo tường 2 tầng, trên thờ Phật, dưới thờ vợ con, có được không thầy? Bây giờ xen vô chuyện bàn thờ. Rốt cuộc thầy chùa nhiều chuyện nha. Có người nói phải để một chỗ khác, vì khi có người lại Phật sẽ lại luôn vợ không nên. Sao người ta biết không nên? Ông Phật với bà vợ đâu có nói gì đâu. Thưa đại chúng, không cần thiết phải thờ riêng. Vì nhà mình như thế nào, hoàn cảnh trong nhà mình sao, mình thờ vậy. Có nhiều khi chỗ mình chật thì trên thờ Phật, dưới thờ ông bà, không sao hết. Thí dụ như lỡ có ai đến lại Phật, lại luôn ông bà mình, cũng không sao hết. Vì đó là cái lễ kính thôi. Ví dụ ông bà mình còn sống, không lẽ mình tới nhà ông bà mình ngồi đó, mình chỉ tới chào mình thôi, ông bà mình mặc kệ. Còn sống thì cũng phải tới chào, chết rồi thì tới xá, có sao đâu. Cái đó phước của mình chứ có gì đâu mà sợ. Pháp Hòa mỗi lần tới nhà Phật tử, nếu mà mình thấy được bàn thờ của gia đình Phật tử, trước mình tới mình xá Phật, sau đó xá ông bà của người ta. Còn nếu mà trên dưới vậy nè, còn tiện nữa, ba cuốc đủ hết trơn. Cái đó gọi là nhất cử lưỡng tiện, nhất thập nhị điểu, một đá chọi hai chim. Không có gì trở ngại hết. Mà hơn nữa, nhà của mình thờ, bây giờ mình biết nó như vậy đó, thầy có tới xá Phật, sẵn tiện xá ông bà mình, không có sao hết. Đó là cái lễ của thầy. Đừng có sợ ông bà mình tổn phước, không có gì tổn phước ở đây cả. Vì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta bất kính mới tổn phước, còn chúng ta có kính trọng thì không bao giờ tổn phước. Bộ ông thầy rồi không lại tổ tiên của người khác được sao? Ông thầy rồi muốn nói sao nói, rồi muốn nghênh ngang với ai nghênh ngang sao? Mà chính một vị thầy mà biết khiêm cung với mọi người thì thầy càng thêm giá trị chứ sao? Đừng sợ mấy chuyện đó. Mà rõ ràng là, xin lỗi, người mất mình thể đó mình thờ, mà bao nhiêu người tới lại, người đó đâu chạy đi đâu đâu, là người đó ok rồi. Không có sao hết, quý vị cứ tình bình thường. Còn người ta có lòng, người ta nói, mình nhận. Nhưng tự mình cũng biết hoàn cảnh của mình, và điều đó không có gì sai đó. Không có một cái quy luật nào, tất cả đều do mình. Rồi có nhiều người ta còn sợ á, đừng có thờ Phật ở dưới mấy cái tầng nhà 2, 3 gì đó, phải lên thần thượng mới thờ. Bây giờ cho mình lên tầng thượng luôn, thượng thượng luôn cũng được nữa. Máy bay nó đi ngang mỗi ngày cũng vậy thôi. Mà Phật tu hành đâu có đợi mình lên thượng thượng gì đâu. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa ham thờ Phật lắm. Ham đến mức độ mà quý vị biết á, là một hôm nọ Pháp Hòa được một người tặng cho một cái bức tranh Phật cỡ này nè. Mà Pháp Hòa không có tiền mua khuôn. Thì một hôm Pháp Hòa đi trên đường, trong một cái đống rác, Pháp Hòa lượm được một cái khuôn mà người ta bể cái gương, cái kính ra, ta dục cái khuôn vô thùng rác. Thì Pháp Hòa mới thấy cái khuôn đó nó vừa với cái hình Phật của mình quá. Mình còn nhỏ, tiền đâu đi mua khuôn. Thì lượm cái khuôn đó về, rửa sạch sẽ, Pháp Hòa dán Đức Phật Pháp Hòa ở phía sau cái khuôn đó, nhìn như cái khuôn thiệt vậy đó. Chẳng những vậy mà còn khôn đến mức đi kiếm cái bao ni lông căng ra dán lại như cái khuôn kiến vậy đó. Đó là cái khuôn Phật đầu tiên Pháp Hòa có nha. Xong rồi quý vị biết, mỗi lần mà tụng kinh đó, Pháp Hòa mang cái hình Phật đó và để trước mặt. Tại vì hồi nhỏ Hòa nghĩ Phật mình thờ trên kia xa quá, mình tụng kinh mình phải nhìn Phật. Cho nên Pháp Hòa đặt cái hình đó trước mặt mình để Pháp Hòa tụng kinh. Pháp Hòa không có bàn thờ, thì cái bàn nó dài, bên này nữa Phật, bên này ông bà. Đâu có tiền mua chân đèn đâu. Quý vị nhớ cái chai xá xị không? Cao cao chai xá xị đó, Hòa rót nước vô cho nó đầy hai cái chai xá xị đó, để chi? Để cho đừng có ngã. Xong lấy hai cái chung úp lại làm hai cái chân đèn cầy. Mấy đứa nhỏ hàng xóm, đứa nào bệnh tới, mày vô đây tao cho nước cúng Phật mày uống. Hồi nhỏ làm thầy Pháp rồi đó nha. Pháp Hòa thích cái bài tụng đám tang lắm. Cái bài mà của Hồng Trần Xoay Vần Quá Ngán đó. Nhưng mà cái bài đó bên cái cuốn nghi thức của Phật giáo Khất Sĩ, nó câu là đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tuần hoàn mái tạo chuyển xoay, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường, hương đăng hoa quả cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng, Hôm nay ta hãy đồng thời đưa người nhẹ gót về nơi Phật đường, cũng vì bác ái tình thương cầu cho người được về nương Bồ Đề. Thuộc cái đó từ họ 7 tuổi. Mà quý vị biết á, tại Pháp Hòa thích cái kinh đó, cho nên 7 tuổi là ngày nào cũng đem ra tụng. Trời ơi, mấy người người ta sợ đám ma đó. Nhà mày có đám ma đâu mày tụng hoài vậy? Mày tụng gì hàng xóm chết chết. Nhưng mà quý vị biết trong lòng Hòa nghĩ gì không? Pháp Hòa suy nghĩ á, nếu ai mà ngồi đây nghe Pháp Hòa tụng, Pháp Hòa muốn tụng cái kinh gì cho người ta hiểu đạo, người ta hiểu được cuộc đời vô thường để người ta tu. Từ hồi 7 tuổi mà trong đầu mình nghĩ vậy. Nhiều khi mình đang ngồi tụng kinh Địa Tạng vậy nè, mà thấy một người hàng xóm đi tới, được cơ hội giáo thuyết pháp rồi, lấy kinh gì mà nhân quả tội phước ra tụng cho người ta nghe. Mà tụng lớn lên, tụng gống, mà cái tâm của mình nghĩ là tụng cho họ nghe để họ tu. 7 tuổi thôi mà trong tâm mình suy nghĩ như vậy. Bất cứ kinh gì mà tụng mà cho người ta hiểu, người ta tu là tụng. Cho nên hồi nhỏ khoái đi kinh hành lắm. Đi kinh hành chi biết không? Để người ta thấy mình nhỏ mình tu. Show off á. Cho nên Pháp Hòa ngày nay, Pháp Hòa mới nói với các vị, nếu mình thấy một đứa con của mình nó có những cái tâm mà nó lạ, mình nên khuyến khích cái đó. Mình không biết nó được bao lâu, nhưng mà đó là chủng tử Bồ Đề. Mình giữ cái tâm đó. Xin thưa đại chúng, tìm một con người hướng thượng, hướng thiện khó lắm. Tìm một con người hướng hạ rất dễ, ngay cả chúng ta. Mình tu vậy chứ chỉ cần mà mình không có chánh niệm thôi là mình bị lôi liền. Cái ghiền nó dẫn tới với mình. Nội ghiền phone là bây giờ bắt đầu rồi đó. Nội cái ghiền phone thôi, không có gì tội lỗi. Nhưng mà mình cứ ghiền cái Facebook, mình cứ ghiền cái quẹt quẹt đó, mà nhiều khi ăn cơm cũng ngồi quẹt nữa. Vậy thì thôi, cực nhọc chi nấu cho nhiều món, làm một nồi kho quẹt lên luôn, vừa ăn vừa quẹt. Nấu quá trời món luôn mà không có thưởng thức gì hết. Nhưng mà nếu có thưởng thức là cúng cho Facebook trước, chụp hình, em mời cả nhà ăn cơm. Rồi chừng 2 phút sau coi cả nhà có quan có nói gì không. Cả nhà nói cho ăn với, dục cho mình vài trái tim, cái mình quăng lên vài cái bông. Cho nên rốt cuộc rồi, để thời gian ra nấu rất cực, nhưng sự thưởng thức không bao nhiêu hết. Đó là mình chỉ nói một cái nhỏ, thật ra không hề tội lỗi gì. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói, chúng ta là những con người tu tập, khi tâm mình chưa thuần, khi mình chưa chứng thánh thì chớ tin tâm của mình. Trong kinh dạy câu đó, khi chưa chứng thánh đừng vội tin tâm mình, tại tâm mình nó ghê lắm. Nó mà buồn ngủ rồi nó nói Phật đâu có biểu mình cực khổ vậy, Phật đâu có biểu mình làm vậy, làm vậy làm chi. Thật nữ ra mình cứ giải đãi theo cái đó. 5 giờ mình để đồng hồ thức tụng kinh rồi, thì cái chuẩn bị ngồi dậy thì cái tâm mình nó nói ngủ đi, ngủ đi em mộng bình thường. Em ơi hãy ngủ, anh ngồi quạt đây. Lúc đó là thơ Huy Cận sẽ đi ra liền. Cho nên trong kinh cũng dạy mình như vậy, tâm chưa khi chưa chứng thánh đừng có tin tâm của mình, vì cái tâm của mình, cái tâm mình là tâm vô thường. Một câu nữa là mình nghĩ ha, để dành buổi tối. Xin thầy dạy cho con. Ở nhà con có bàn thờ Phật, trên bàn thờ Phật có 4 vị Bồ Tát, Quán Thế Âm và 2 vị Địa Tạng. Con có nói gia đình em con đem về chùa cho ai thỉnh, em con không bằng lòng vì nói hình Quan Âm Bồ Tát một cái này là của má thờ lâu rồi để kỷ niệm. Trên bàn thờ nhiều quá, con có khuyên đem bảo tặng cho ai thỉnh bớt, nhưng em và chị con giận không cho. Xin thì giải đáp rằng sẵn gia đình con ở đây. Cái này là muốn em ở lại luôn phải không? Khỏi ra cửa phải không? Cái này một lát đúng nghĩa đánh lộn nè. Thì thôi, bàn thờ nhà người ta, ta để nhiêu kể người ta. Thưa đại chúng, là khi mình có một cái bàn thờ đó thì dĩ nhiên là không ai nói là mình phải để cái gì trên đó, bao nhiêu tượng tùy mình. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều là cốt là ở sự trang nghiêm. Thí dụ mình dư tượng, thí dụ bây giờ mình thờ tượng Đức Quan Âm quỷ niệm của mẹ, rồi một cái tượng Quan Âm mình mới thỉnh hay là ai tặng cho mình đi, mình có thể để cái tượng đó ở một cái tủ khác để mình tưởng niệm. Tại vì tượng nào thờ là mình thờ, còn cái nào mình dư mình có thể kỷ niệm, không sao hết. Còn nếu như trường hợp mà có chỗ muốn để, cứ để, không sao. Nhưng mà thôi đừng thêm nữa. Mà đừng vì bác cái chuyện này rồi giận nhau, cứ hãy ráp lại là của cái bàn thờ. Như vậy thì bàn thờ mục đích thờ để cho an ổn trong nhà, mà chỉ vì những cái tượng, bao nhiêu tượng thôi rồi mình cứ nói tới nó lui hoài cũng không nên. Bây giờ đã xong rồi, thôi bây giờ em quyết định vậy mà chỗ cũng ok, thôi cứ để vậy, đừng thêm nữa thôi. Cái quan trọng là chúng ta hiểu, chúng ta biết, nhiều cũng không sao, bớt cũng chẳng gì. Nhưng mà chỉ có chúng sanh mình là có hơi phiền phức, nhiều thì thấy chật chội. Nhưng mà tại mình thấy chật chứ nhiều khác ta thấy đúng. Tại vì Phật này kỷ niệm Phật kia của mình, hay là Phật này của má, Phật kia của thầy, hay vân vân. Thôi thì bây giờ nếu muốn trang nghiêm thì thỉnh xuống bớt, trang trí chỗ nào trong nhà kỷ niệm. Còn nếu không muốn mà như vậy đồ để thì cũng được, đừng thêm nữa thôi. Còn không phải tại có quý vị ở đây mà em nói hay là không có mà em không nói. Thật ra thưa đại chúng là cái này nó cũng không có gì quan trọng. Mình ăn chay bao nhiêu ngày, thờ Phật bao nhiêu tượng, tụng bao nhiêu thời kinh mỗi ngày, tất cả tùy thời gian, hoàn cảnh, sức khỏe của chúng ta. Cái quan trọng cốt yếu là làm sao chuyển hóa được những cái phiền não căn bản trong cuộc sống của mình. Phiền não căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi và những cái thấy sai lệch. Nhiều khi những cái chuyện này nó cũng có thể dẫn mình tới những cái thấy sai lệch. Mình nói mình thờ bao nhiêu tượng mới đủ cũng là sai. Mình nói mình thờ một mới đúng cũng được. Sẵn đây Pháp Hòa trả lời một câu hỏi luôn. Có nhiều vị nói là mình thờ Quan Âm Bồ Tát mà tối nào cũng niệm Phật Di Đà, vậy Quan Âm có buồn không? Không có ai buồn, chỉ có mình buồn thôi. Mình niệm Phật, niệm Bồ Tát là không sao, vì tất cả các vị là đại diện thôi. Mình thờ Đức Quan Âm, Đức Di Đà, Đức Thích Ca, thờ ai cũng được, mà mình muốn niệm ai cũng niệm, vì miễn các ngài còn vui lòng vì thấy mình có niệm. Cũng như có nhiều Phật tử nói với Pháp Hòa, chùa Pháp Hòa thì ở ngay Đao Thao, còn các vị là ở xa, gần xa xa đó có cái chùa. Các vị nói lúc này con ít lên đây tại con đi chùa gần đó. Pháp Hòa nói tốt, miễn đi chùa là tốt rồi. Quý vị đi đâu thuận lợi, Không nhất thiết quý vị đệ tử quy y đây đi đây, đi ở đâu mình tiện lợi. Vì quan trọng là Phật tử đi chùa tu. Chứ còn bây giờ mình nói không được phải lên chùa tôi, mà giờ xa quá người ta đi không được cái người ta ở nhà, hay là người ta thấy đi chùa đi chơi tầm bậy tầm bạ còn khổ hơn không. Thì Pháp Hòa thấy mấy cái chuyện đó nó rất là nhẹ nhàng bình thường. Chuyện đi chùa cũng vậy, chuyện mình đi quy y cũng vậy. Pháp Hòa nói với quý thầy, ai phát tâm quy y đó là một cái điều mừng, Phật tử không có đi lệch lạc. Còn tất cả các thầy chúng ta là những người tạo duyên cho Phật tử. Quan trọng là chúng ta hiểu và hướng dẫn cho Phật tử hướng tâm tu. Quy với ai cũng được, vì tất cả cũng chỉ là đại diện cho tăng đoàn. Không có gì mà khó khăn trong việc này hết. Đại ý là như vậy. Cái này nó liên quan tới cái câu hồi nãy nè. Thôi nói luôn đi, lát tối khỏi mất công. Nhà con ở tầng 4, trong building có 5 tầng. Con rất muốn có một bàn Phật nhỏ để hàng ngày khi công phu con chiêm bái, mà nhà con chưa có không gian phòng thờ riêng để tượng trong nhà, con sợ đi qua lại bất kính. Vậy con định trang hoàng sạch sẽ lại ban công và lập một bàn thờ nhỏ ở ban công trước được không ạ? Con sẽ che chắn cẩn thận để mưa gió không táp vào. Nếu trong nhà mình có chỗ mà chỉ vì sợ đi tới đi lui mà bất kính á, mà phải che ngoài kia thôi khỏi. Cực quá, thờ ở trọng đi. Thờ ở trong, cái chuyện mình đi tới đi lui là chuyện bình thường, Phật có nói gì mình đâu. Nhưng mà mình cái không gian phòng khách đó được, không sao, mình có chỗ để mình thắp hương, mình có chỗ mình lại, không có gì trở ngại. Chỉ đừng có đem ra để ngay cái phòng để giày dép á, thường thường các closet á, ở dưới này máng áo, trên nó có kệ đó, rồi cái đem Phật thờ trong đó, xong rồi cái kéo cái này lại cho nó tiện, thì không phải cái chỗ đó để mình thờ. Không có tội lỗi, nhưng mà mình đã thờ thì mình phải có một ít nhất một cái biểu tượng nào đó để nói lên cái tâm cung kính của mình. Còn như trường hợp nhà mình thật sự không có chỗ, thì chừng đó quý vị có thờ ngoài đó cũng không sao. Ít ra quý vị cũng có cái không gian riêng ngoài đó cũng được nữa, không sao hết á. Mình làm cái balcony đó, cái ban công đó giống như là một cái nhà nhỏ riêng ở ngoài để thờ Phật, không sao hết. Cái đó tùy theo mình thôi. Nhưng mà nếu mà vì cái chuyện là mình đi tới lui sợ bất kính đó, thì không không cần. Còn nếu vì hoàn cảnh khác thì không có sao. Nhưng mà quý vị nhớ là Đức Phật không có bắt buộc gì mình. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình muốn làm gì mình làm. Mình làm cái gì mà vẫn bày tỏ được cái sự cung kính của mình. Thờ Phật tại sao phải thờ? Vì mình bày tỏ lòng cung kính và biết ơn Đức Phật là người chỉ dẫn cho mình. Mình ghi ơn Đức Phật, giống như mình tạc tượng những vị có công với quốc gia, để ai đi tới đi lui đều tưởng nhớ vị đó, biết vị đó có công với đất nước này. Thì tượng Phật Bồ Tát cũng vậy thôi. Mỗi vị có cái công hạnh và chúng ta học hỏi tu tập. Còn phương tiện thì tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Hai vợ chồng con còn trẻ, con rất tin Tam Bảo. Con rất kính tin Tam Bảo. Chồng con thì bình thường cũng kính lại Tam Bảo, nhưng chưa có tụng kinh cùng con. Con mong thầy gửi lời cảm ơn của con đến chồng con giúp con. Bây giờ làm sứ giả mailman delivery message. Gửi lời cảm ơn của con đến chồng con giúp con đã dự trọn vẹn cả hai ngày tu cùng con mừng lắm, và mong thầy động viên sách tấn để chồng con một tuần hoặc một tháng cùng con đọc kinh một lần. Lát dẫn ổng lên đây. Để em làm việc. Thưa đại chúng, nếu mà anh có đây á, thì anh cũng sẽ thấy rằng vợ của mình rất dễ thương. Vợ mình không mong mỏi mình làm điều gì hết, mà chỉ muốn hướng mình đến cái chỗ cao đẹp. Thay vì một người vợ bình thường là muốn chồng mình dẫn mình đi shopping, đi mua sắm hay vân vân, nhưng vợ không đòi hỏi gì mình, chỉ mong là mình cùng vợ tụng kinh, đi chùa, đi tu tập. À, thành thử ra hôm nay vợ đã chính thức cầu hôn. Và mong mỏi rằng mình sẽ có một cái điều gì nó hay trong cuộc sống, thì mình thấy cái điều này dễ thương. Và chị cũng rất có phước á. Chị có phước là mình muốn tu mà chồng mình yểm trợ cho mình tu. Em xin đại diện cho chị cảm ơn anh. À, sẵn dịp em cũng cảm ơn các chú các bác đã chịu khó chở các cô của em đi chùa. Có nhiều khi các chú không có vào, các chú chỉ chở các cô tới rồi các chú ngồi ngoài chờ thôi. Thì các em cũng nhận rằng các chú tu dữ lắm, là các chú tu cái hạnh nhẫn nại, chịu khó ngồi trong xe chờ bà xã đi chùa. Nhiều khi bà vô bà khấn hết cây nhang bà mới ra. Mình cũng ngoài này ngồi chờ. Thật sự mình ghi nhận đó cũng là một cái tu tập. Đại chúng nhớ hồi nãy Pháp Hoàng có thưa đó, là trong cuộc sống này mình làm sao mình có được một cái, mình tập cho mình có một cái nhìn, ai làm bất cứ điều gì chúng ta đều nhận cái việc thiện đó, được tới đó để chúng ta hoan hỷ bằng lòng. Và chúng ta nhẹ nhàng từ cái đó, mà nếu chúng ta hoan hỷ nhẹ nhàng, chính cái phước đó, chính cái sự tu tập đó sẽ dẫn mình đi xa hơn. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Mình thấy người ta ăn chay trường, mình chưa ăn được. Nhưng mà bản thân mình ăn được một ngày, mà trước kia là chưa ăn được một ngày nào hết. Vì ăn vô là nó đói, mà nó thèm khủng khiếp lắm. Hồi xưa đó là mỗi lần mình ăn chay là ngày rằm phát nguyện ăn chay. Nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Hồi xưa là mình ăn chay kiểu đó đó. Mình ăn là mình cứ trông quá 12 giờ là Phật ngủ rồi là mình ăn. Mà thậm chí ngay trong ngày chay mình cũng chuẩn bị sẵn một hộp kia để mình để dành qua 12 giờ mình sẽ xín xịt, mình sẽ xíu dẹ. Tức là mình trong khi mình ăn chay, tâm mình vẫn gửi tới những món ăn mặn. Nhưng mà bây giờ mình giỏi lắm rồi, ăn không còn thèm, ăn không còn nghĩ tới. Dù chỉ có một ngày, quý vị mừng không? Mừng. Một ngày mình đi tới được rồi, chừng nửa năm sau, một năm sau mình nguyện ăn hai ngày. Vì bây giờ cái bụng mình nó quen rồi. Chính bản thân mình đôi khi mình nhìn lại, mình cũng phải hoan hỷ, tự hoan hỷ với những cái điều thiện mà mình đã làm được. Mà đừng có thấy tủi thân, tủi phận. Người kia sao ăn chay trường, còn mình ăn chay bò. Người kia tụng kinh ngày bao nhiêu, mình không có tụng. Mình không tụng kinh, mình không tụng kinh được, nhưng mà mình không hề nói xấu ai, không nói xấu người khác, tương đồng như một thời kinh. Nếu nói tốt được cho người, tương đồng một câu niệm Phật. Chỉ cái phương tiện nó tu khác thôi mà. Cái phương tiện nó có khác thôi, nhưng mà tâm thành và cái tâm thanh tịnh nó không mất. Chính bản thân mình đôi lúc cũng phải thanh tịnh và phải hoan hỷ như vậy. Thường ngày mà đứa con mà nó nói mình một cái là mình sáng nó bạc tay rồi. Mình giận tức mình thế này thế kia rồi. Nhưng hôm nay mình vừa đi xuống lầu mình định xong rồi, cái mình nhớ trực lại. Như vậy ngoài là tình cảm mẹ con mỗi ngày sẽ mỗi tệ hơn. Thôi đi lên lầu, mở cửa vô phòng lại nuốt cái cục tức vô. Xong vô trong phòng ngồi thở một hồi, thở bình an rồi đi xuống nói, bắt đầu nói được với con những lời nhẹ nhàng. Tối lên lầu tự khen mình, bữa nay mình good girl quá. Mình tự nói với mình hôm nay mình good boy quá. Mình không có để cái cơn giận nó chi phối mình, không để cho cơn giận chi phối, và không vì cơn giận chi phối mà nói những lời cáu kỉnh khó nghe. Và chính khi chúng ta nói những lời cáu kỉnh khó nghe thì chúng ta giữ một cái khoảng cách giữa mình với người thân, mình với con mình. Mà thưa đại chúng, những đứa nhỏ đó, nếu chúng ta lỡ có những cái hành xử gì mà hơi bạo động một chút đó, nó sẽ không bao giờ quên suốt cuộc đời của nó. Suốt cuộc đời nó không quên đâu. Pháp Hòa đã từng làm việc với các em và mình nghe được những câu chuyện như vậy. Có một em, nó bị mẹ hành hung, cái kiểu mà nắm đầu nó hồi nó còn nhỏ thôi. Vậy mà khi mẹ đau sắp chết, ở một cái tuổi rất trẻ, chỉ khoảng 40 tuổi chết, thì kêu nó vô gặp, nó hỏi mẹ nó có nắm đầu nó nữa không. Thì câu hỏi đó nó đã cho chúng ta một cái điều rằng cái sự hành hung của mình nó đã in sâu vào lòng của đứa nhỏ. Nhưng ngược lại, nếu một cái cử chỉ an ủi, thương yêu cũng sẽ ở với đứa nhỏ, tùy theo cái cách của mình. Vậy thì bây giờ mình có một tảng đá, mình muốn khắc những lời hay ý đẹp lên đó, hay những bức tranh đẹp lên đó, hay là mình muốn khắc những chữ quằn quện, những điều không hay lên đó, tùy theo cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy cái đó là gì? Hoan hỷ tự vui. Những gì chúng ta làm dù một điều thiện rất nhỏ, nhưng hãy hoan hỷ với mình, hôm nay con làm được một việc thiện. Vì chính cái đó nó khuyến tấn mình. Cũng mình được như vậy thì người khác cũng vậy. Ví dụ con mình hôm nay nó ăn cơm giỏi, mình nói sao? Con bữa nay giỏi quá, ăn cơm không bỏ mứa. Mai nó đi học về nó làm homework, con bữa nay giỏi quá, làm bài hết. Mỗi ngày mình phải tưới tẩm con của mình. Nếu hôm nay con của mình nó đi theo mình 2 ngày hôm nay đó, chiều nay nhớ nói mẹ cảm ơn con, ba cảm ơn con đã ngồi tu với mẹ 2 ngày. Và mình cũng nói với nó, mẹ tu được 2 ngày, con đỡ được 2 năm. Tức là mình, ai mà có tu là người kia sẽ đỡ. Cho nên thưa đại chúng, là Pháp Hòa, cái cách của Pháp Hòa là nhìn như vậy, mình ôm ấp như vậy. Cho nên việc gì với ai mình cũng mở lòng hoan hỷ, mình cũng mở lòng mình tiếp nhận và nhận những cái gì người ta làm được, còn hơn là người ta dở hơn, không làm được gì. Dù người ta không làm được gì, mình vẫn phải chấp nhận thôi, huống chi người ta làm được một chút. Và đừng có nói rằng chẳng làm gì hết, chỉ vậy thôi. Ủa, vậy thôi là đã có làm rồi. Nhưng mà tại vì mình có cái chuyện đòi hỏi nó cao thôi. Mình học được như vậy, chính là mình lan tỏa cái ý nghĩa tu tập của chúng ta trong đời sống mỗi ngày. Thôi, chúng ta sẽ dừng ở đây, rồi tối sẽ gặp lại đại chúng. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, trước hết là một lần nữa xin cho Pháp Hòa cũng như quý thầy ở trong đoàn lần này qua đây để cùng đại chúng tu học 2 ngày, xin gửi lời cảm ơn ban tổ chức cũng như tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị đã dành nhiều tình thương cho thầy trò trong đoàn trong suốt 2 ngày qua. Quý vị đã thể hiện tinh thần tu học và làm cho mọi các thầy trong đoàn cũng rất là hoan hỷ với sự tinh tấn của đại chúng. Và trong quá trình cùng tu học với đại chúng, nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Và tất cả chúng ta cùng hướng tâm về Tam Bảo, mục đích là chúng ta học và tu để chuyển hóa, làm cho cuộc sống mình mỗi ngày mỗi dễ thương hơn, mỗi hạnh phúc hơn. Được như vậy, chúng ta là người trả hiếu cho Đức Phật. Chúng ta không phải chỉ trả hiếu cho cha mẹ ông bà qua cách đối xử như thế này thế kia đúng, và chúng ta còn trả hiếu cho Đức Phật bằng cách tu tập của mình. Mong đại chúng có nhiều bình an, sức khỏe. Nếu đủ duyên thì tối nay gặp tiếp nữa. Còn vị nào vì có công việc ngày hôm nay đã xong chương trình của mình, thì xin hẹn lại gặp lại quý vị trong dịp khác. Chúc tất cả được bình an. A Di Đà Phật.